Quan Thuật, chương 2384. Cái gì gọi là tổ chức quyết định? gocchuyenaudio.com. Ha ha, trên tỉnh trên bộ đều đang theo dõi sát sao đấy. Nếu như thành ủy Đồng Lĩnh không thể hiện rõ sự coi trọng đối với Hồng Cốc Trại, tôi rất lo cấp trên sẽ trách tội chúng ta quá không nghiêm túc. Huống chi, vấn đề Hồng Cốc Trại cũng khá khó giải quyết. Ví dụ vấn đề giao thông, chỉ riêng cục giao thông một thành phố có lẽ cũng không giải quyết được vấn đề. Hiện tại kiến thiết giao thông đều đang dồn sức vào các hạng mục lớn. Ví dụ như xây dựng đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ngay cả đường xã cũng không được nhắc đến. Mà đường ở Hồng Cốc Trại chỉ được xem là đường thôn, việc xây dựng đường thôn chủ yếu do huyện Hồng Cốc phụ trách, không thể khiến cho cục giao thông thành phố xin tiền đầu tư của cấp trên được. Cho nên, chỉ riêng vấn đề giao thông đã phải yêu cầu các ban ngành trong thành phố phối hợp chặt chẽ, gom góp tài chính từ nhiều con đường mới có thể giải quyết được vấn đề này. Cho nên, để một vị phó chủ tịch thành phố dẫn đội đi xử lý ảnh hưởng càng lớn hơn, hiệu quả càng rõ ràng hơn có phải không? Còn vấn đề về nước, trạm phát điện Hồng Cốc tương đối kiêu ngạo, thượng cấp của người ta là tập đoàn Vạn Thắng, là tập đoàn lớn đứng hàng đầu toàn tỉnh. Cái này, Bí thư Diệp và các đồng chí có mặt đều tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy ngay cả cục trưởng cục công an Bao Nghị bọn họ cũng dám ra tay, anh cục trưởng cục điện lực ra mặt mà người ta nể mới là lạ. Đọc truyện online tại truyện phun, làm không tốt bị đánh còn không tìm được người để kể khổ. Phái một phó chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ đi giải quyết phòng trừng còn khó khăn, chưa nói gì đến cục trưởng cục điện lực anh đi làm. Mà sự kiện khiến người ta chú ý nhất lần này chính là việc cải tạo ruộng đất. Đây là dự án mà Bộ Tài chính sẽ rót tiền xuống. Một cục trưởng cục nông nghiệp có thể lo liệu việc này sao? Tôi thấy một số đồng chí có phải đã đánh giá quá cao năng lực người phụ trách cục nông nghiệp của thành phố chúng ta rồi hay không? Lúc này, Trần Đại Hải trưởng ban tổ chức cán bộ bắt đầu nã pháo. Ha ha, Bộ trưởng Trần, vừa rồi người ta chỉ nói để cục trưởng cục điện lực đi phụ trách chuyện này. Cũng không phải nói nhất định phải giải quyết hết vấn đề này. Mà chỉ đạo chính được chủ tính vẫn còn chủ tịch Ngọc phải không? Vấn đề cấp dưới không giải quyết được sẽ được tập hợp đến chỗ Phó Chủ tịch Ngọc, nếu như ngay cả Phó Chủ tịch Ngọc cũng không giải quyết xong thì phải nhờ đến Phó Chủ tịch Tất Chủ tịch Khổng ra tay rồi. Nếu những điều này vẫn không được thì Bí thư Diệp sẽ ra trận. Có một số việc nói một người nào đó phụ trách mảng này không nhất định yêu cầu anh giải quyết triệt để, vậy thì lãnh đạo cấp trên đúng là bớt được rất nhiều việc rồi. Tại sao phía dưới có nhiều đồng chí muốn chạy lên tỉnh lên bộ như vậy, yêu cầu tiền bạc, yêu cầu ủng hộ, điều đó chứng tỏ là vấn đề phía dưới các đồng chí phía dưới thực sự không giải quyết được mới xảy ra tình trạng như vậy. Bất kỳ lãnh đạo nào cũng không thể nói là vạn năng, đều cần sự quan tâm và ủng hộ từ khắp nơi, đặc biệt là các lãnh đạo cấp trên. Hơn nữa, cũng không thể thoát ly khỏi lãnh đạo phía trên mà tự làm theo ý mình, làm như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không ngờ đồng chí Lý Vi, Phó Bí thư Thành ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cũng tham gia vào cuộc tranh cãi. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, xem chừng là đứng về phía Vương Long Đông. Trưởng ban Phượng, cô làm công tác tuyên truyền. Vấn đề Trại Hồng Cốc, ban tuyên giáo Thành ủy nhất định phải tuyên truyền mạnh mẽ mới được. Phải tuyên truyền thật nhiều, tuyên truyền có hiệu quả, khiến cho nhân dân toàn thành phố đều biết được khó khăn thực tế, khó khăn rõ rệt của những người dân trại anh em. Khiến cho nhân dân toàn thành phố đều phải quan tâm đến sự phát triển của Hồng Cốc Trại, anh giúp một tay tôi giúp một tay, cùng nhau đi lên con đường làm giàu. Diệp Phàm chuyển hướng sang hỏi Phượng Thủy Linh, kỳ thực Diệp Phàm đang ép cô. Nếu Lý Vi đã nghiêng về phía mình rồi thì chỉ còn lại Phượng Thủy Linh thôi, nếu như cô bày tỏ tán đồng, vậy thì chuyện này cho dù giơ tay biểu quyết cũng thành công rồi. Tôi, Phượng Thủy Linh hơi sững sờ, thực sự không ngờ Diệp Phàm lại đột ngột hỏi mình như vậy, sau khi ánh mắt của người phụ nữ này lướt qua khuôn mặt của các vị ủy viên thường vụ một lượt, chép miệng một cái, nói. Tôi đồng ý với ý kiến của các đồng chí, nghe theo quyết định của tổ chức. Lời này nói quá mơ hồ không rõ ràng, tuy nhiên, sau câu nói nghe theo quyết định của tổ chức nhưng lại có chút thâm thúy. Cái gì gọi là quyết định của tổ chức, có thể có vài cách nghĩ khác nhau. Nếu bên nào bỏ nhiều phiếu hơn liền đại diện cho quyết định của thành ủy, Phượng Thủy Linh cũng sẽ giơ tay ủng hộ. Một cách nghĩ khác chính là Diệp Phàm đại diện cho tổ chức. Khổng Đoan vừa nghe, sắc mặt khẽ tối sầm, biểu cảm của Khổng Đoan Diệp Phàm tất nhiên thấy được người này nhắm đúng thời cơ hỏi. Chủ tịch Khổng, về việc Phó Chủ tịch Tất và Phó Chủ tịch Ngọc hai người phụ trách sự vụ nào, nếu vẫn còn có ý kiến khác nhau vậy chúng ta giơ tay biểu quyết. Cứ kéo dài mãi như vậy cũng không hay, chúng ta đều không có thời gian, chiều nay còn có đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh xuống tuần tra, chúng ta cứ tranh cãi mãi mà không có kết quả thì không được. Hội nghị thường vụ này tuy nói là cơ quan quyết sách việc lớn của thành phố, nhưng cũng phải thể hiện hiệu suất công tác có đúng không nào? Chuyện Hồng Cốc Trại không thể kéo dài nữa, hôm nay trên hội nghị thường ủy phải quyết định xong. Cuối năm rồi, thời gian mấy ngày còn lại phải hành động kịp thời. Một khi xác định được người chỉ đạo chính, việc này liền để cho người đó chỉ đạo hành động. Ít nhất trước cuối năm, tổ công tác Hồng Cốc Trại phải được lập lên hơn nữa điều tra nghiên cứu thực địa. Tạo nền móng cho việc triển khai công tác toàn diện vào đầu năm sau. Giọng Diệp Phàm nghiêm nghị, nói bằng một giọng điệu chắn chắc. Nếu phải thể hiện sự coi trọng của thành ủy thì phó chủ tịch tất đi trại Hồng Cốc chỉ đạo tốt hơn, vừa rồi bí thư Sa cũng đã nói, chúng ta phải coi trọng Hồng Cốc trại cấp trên vẫn luôn quan sát. Phải thể hiện rõ sự coi trọng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với Hồng Cốc trại, như thế mới có thể không khiến cho lãnh đạo nghĩ rằng chúng ta xem thường chuyện này. Cho nên, để phó chủ tịch tất vốn chỉ đạo công việc thường vụ ở ủy ban nhân dân thành phố đi chỉ đạo càng thể hiện rõ sự coi trọng của thành ủy đối với việc này, đối với dân chúng, đối với vấn đề dân sinh. Mà phó chủ tịch tất đương nhiên không thể nào chăm lo được công tác cả hai bên, chuyện lớn như vậy nếu làm hỏng thì không hay chút nào, các đồng chí chúng ta ngồi. Gocchuyenaudio.com, đây sẽ phải chịu sự chỉ trích của vô số người. Cho nên, công việc phó chủ tịch tất đang quản lý tạm thời do phó chủ tịch Ngọc xử lý một thời gian. Đợi sau khi vấn đề Hồng Cốc Trại được giải quyết toàn diện thì giao lại cũng được. Vương Long Đông lại nhắc lại vấn đề hai lựa chọn vừa rồi. Việc này, vị kia ngồi đó cũng không phải đồ ngốc. Công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố liên quan đến mấy triệu dân toàn thành phố, mức độ liên quan rất lớn. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố là Khổng Đoan không thể nào để quyền lực quan trọng như vậy rơi vào tay Ngọc Xuân Phong. Hơn nữa, nếu chuyện Hồng Cốc Trại nhất thời không giải quyết được cần đến mấy năm liền, chẳng phải là bưng hai tay tặng phần lớn quyền lực của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Ngọc Xuân Phong rồi hay sao? Thời gian dài, có lẽ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố thay người cũng là điều hoàn toàn có thể, kết quả này, chắc chắn Khổng Đoan tuyệt không thể nào đồng ý. Quả nhiên, Khổng Đoan mặt chảy ra, hừ nói. Việc này không làm thế được chủ tịch tất quản lý công tác toàn diện, Ủy ban Nhân dân thành phố không thể thiếu anh ta, hơn nữa, đồng chí Vân Lý làm việc cùng tôi nhiều năm, tôi rất thích tài cán của đồng chí này. Tuy nhiên, Khổng Đoan còn chưa nói hết, Diệp Phàm lại lạnh lùng xen vào một câu. Việc này không làm thế được vậy có nghĩa là chủ tịch Khổng đồng ý để phó chủ tịch Ngọc đi chỉ đạo giải quyết vấn đề trại Hồng Cốc phải không? Mà công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn đô phó chủ tịch tất đảm đương. Việc này, bí thư Diệp anh muốn quyết định thế nào thì cứ quyết định thế ấy đi. Khổng Đoan bị chèn ép không còn cách nào khác, nói ra những lời này khá vất vả. Bởi vì, nếu ông ta còn không đồng ý nữa thì sẽ xảy ra cãi cọ, không thỏa đáng. Cả hai phương diện anh đều muốn động đến, đây chẳng phải là nói anh muốn nắm hết quyền hành hay sao? Khổng Đoan đương nhiên cũng suy xét đến sự đáng sợ của miệng lưỡi thế gian. Hơn nữa, Diệp Phàm đại diện cho bộ máy thành ủy bức ép, anh không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Huống chi quan trọng nhất là Khổng Đoan cũng vừa phân tích rồi, có lẽ cô nàng Phượng Thủy Linh này sẽ ủng hộ quyết định của Diệp Phàm. Mà bên mình cộng thêm Sa Quân mới chỉ có 5 phiếu, Trần Đại Hải kia cũng không đáng tin cậy. Đó là bởi vì Sa Quân cũng không để lộ ra quan hệ giữa ông ta và Trần Đại Hải. Cho nên mới khiến Khổng Đoan hết sức buồn bực, cân nhắc trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy không nắm chắc phần thắng chỉ có thể đồng ý trước. Về phần sau này giải quyết cụ thể thế nào, chơi mánh lưới gì đến lúc đó lại suy xét sau. Ừ, vậy được rồi. Chứng minh rằng đồng chí chúng ta vẫn rất có quan niệm suy nghĩ cho đại cục, rất coi trọng sự chú ý của lãnh đạo cấp trên. Hồng Cốc Cốc là vấn đề lớn, giải quyết vấn đề sinh hoạt sản xuất của các anh em dân tộc Hồi là một trong những sự kiện lớn năm nay thậm chí đến năm sau của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta. Hy vọng Phó Chủ tịch Ngọc có thể dũng cảm gánh vác trọng trách nắm vững công tác Hồng Cốc Trại, dẫn dắt tổ công tác triển khai công việc toàn diện. Đương nhiên, đồng chí Xuân Phong phải nhớ kỹ, anh phải kịp thời báo cáo với Phó Chủ tịch Tất và Chủ tịch Khổng. Gặp phải việc gì khó không thể giải quyết được phải kịp thời tìm đến Chủ tịch Khổng, tôi anh cũng có thể. Gocchuyenaudio.com, tìm đến, tất cả chúng ta là cùng nhau chung sức giải quyết tốt vấn đề Hồng Cốc Trại. Diệp Phàm nói vài lời hoa mỹ cho Khổng Đoan một chút thể diện. Bí thư Diệp, Chủ tịch Khổng, các vị ủy viên, tại đây tôi xin bày tỏ thái độ, không giải quyết được vấn đề trại Hồng Cốc Ngọc Xuân Phong tôi sẽ không quay trở về thành phố. Ngọc Xuân Phong đứng lên kiên quyết quyết đoán bày tỏ thái độ. Tốt lắm, Diệp Phàm vỗ tay trước tiên, mà bên Diệp Phàm đương nhiên tất cả đều vỗ tay, Khổng Đoan vừa thấy, không còn cách nào khác đành phải vỗ tay lấy lệ. Lão này trên mặt đương nhiên cũng cố nặn ra một nụ cười, có điều, nụ cười kia có thể so sánh với nụ cười của cương thi được rồi. Tiếp theo, đề tài thảo luận thứ hai do đồng chí Đông Long trình bày với mọi người. Tại sao phải để anh ấy nói, đó là vì chuyện này là do anh ấy kéo đến. Hơn nữa, ba vị lãnh đạo Bí Thư La, Chủ tịch Tề, Chủ tịch Điền ở tỉnh ủy đều đang chú ý đến chuyện này. Diệp Phàm nói, những lời này vừa nói ra, mọi người lập tức liền tập trung. Đương nhiên, trong lòng Khổng Đoan lại âm thầm có chút lạnh lẽo. Ông ta đã cảm thấy rồi, có lẽ, dự án nhà máy nhiệt điện này ngày hôm nay cũng có chú tồi. Diệp Phàm ngay từ đầu đã nhắc đến lãnh đạo ở tỉnh ủy, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi rồi hay sao? Các vị ủy viên, việc này cũng không thể nói là Vương Long Đông tôi gây ra. Kỳ thực tôi chỉ là đánh bóng sát biên, tích cực tranh giành một chút thôi. Trên thực tế chuyện này là nhờ Bí Thư Diệp phát hiện đồng thời triển khai rộng ra đấy. Mấy ngày trước vô tình có một cơ hội tôi nghe nói có dự án nhiệt điện hạng trung sắp xây dựng ở phía Nam. Tôi kịp thời báo cáo việc này lại cho Bí Thư Diệp vừa nghe liền để tâm đến rồi. Bởi vậy, lúc đến tỉnh báo cáo công tác tìm được đồng chí Kiều Hà lúc đó đang làm việc tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hỏi việc này. Vừa hỏi mới xác nhận được đích thực có việc như vậy. Thì ra là Tập đoàn Điện lực Quốc gia Viễn Đông sẽ chọn địa điểm xây dựng nhà máy nhiệt điện tại hai tỉnh Nam Phúc và Việt Đông ở phía Nam. Tổng đầu tư nhà máy này có lẽ sẽ đạt tới 5 tỷ mà sau khi tôi nghe thấy chuyện này đương nhiên, nói câu không hay lắm là Vương Long Đông tôi đã rất ghen tị. Cho nên hỏi thăm nhiều chỗ, đồng thời, lập tức quay về thành phố sắp xếp một đồng chí có liên quan đi tìm những tư liệu có liên quan, nhanh chân hơn một bước tiến hành triển khai dự án cơ bản nhà máy nhiệt điện tại Ngưu Gia Bình cách mỏ than Hải Sơn không xa. Đương nhiên, đây là một tâm lý đầy tính may rủi. Một khi không nắm được dự án này, Vương Long Đông tôi sẽ phải chịu sự chỉ trích của vô số người. Tuy nhiên, vì dự án lớn 5 tỷ, Vương Long Đông tôi đã bất chấp tất cả. Hơn nữa, Bí Thư Diệp cũng đã đồng ý hành vi giành trước đầu tư của tôi. Bởi vì hai ngày nay vẫn luôn bị vướng vào chuyện của Hồng Cốc Trại cho nên còn chưa kịp nói rõ tình hình cụ thể với Chủ tịch Khổng và các vị ủy viên thường vụ. Vương Long Đông trình bày sơ lược lại tình hình một lượt. Cách chương.